Các bạn thân mến, không ai biết rằng cuộc đối thoại lúc nửa đêm giữa Anita và An Mi là thật hay chỉ là những huyễn tưởng diễn ra trong tâm trí của cô. Nhưng nó để lại những câu hỏi đau đáu mà An Mi sẽ không bao giờ trả lời được. Sống lại ư? Có lại da thịt để biết ấm lạnh, có lại đôi tay để chơi đàn và con tim để buồn thương. Cuộc nói chuyện ấy có thật hay không, không ai biết. Nhưng kỷ vật của Anita, chiếc đàn hồ cầm là có thật, và An Mi sẽ phải trả lại nó cho một con người. Chúng ta hãy cùng đến với chương sách ngày hôm nay để xem liệu cây đàn đó sẽ được trả cho ai nhé. Chương 15. Tuổi thơ nào cho Marcus, phần 1. Ngày thứ ba, người vợ từ căn nhà mà tôi đã hỏi đường đến thăm. Bà ấy đứng ngoài đường kêu réo vì cổng khóa và tôi đã tắt chuông. Bà ấy hỏi tôi làm gì trong căn nhà của ông Ken. Tôi nói ông ấy nhờ tôi đến quét dọn. Tôi cầm chùm chìa khóa đặt lên bàn để bà ấy biết rằng ông ta đã đưa chìa khóa cho tôi, chứ tôi không phá ổ khóa mà vào. Bà ấy hỏi tôi quen thế nào với ông Ken. Tôi nói tôi làm việc ở trung tâm hồi phục, nơi đang chăm lo cho ông Ken. Bà ấy hỏi, cô là bác sĩ hay y tá?
Y tá.
Cô chăm sóc cho ông ấy à?
Vâng.
Bệnh tình ông ấy thế nào?
Gọi là trung tâm hồi phục, nhưng chúng tôi cũng nhận những người không hồi phục. Ông Ken thuộc về loại này.
Ông ấy không cử động được cả người à?
Cái đầu thì được.
Cô săn sóc cho ông Ken thì làm những việc gì?
Bà có thể tưởng tượng ra được.
Cô cho ông ấy ăn bằng thìa hay bằng ống dẫn?
Tôi không nghĩ là tôi được nói về bệnh tình của bệnh nhân với người lạ.
Chúng tôi không phải là người lạ, chúng tôi là hàng xóm.
Hàng xóm không phải là người thân.
Chúng tôi thân với ông Ken hơn cô. Chúng tôi biết nhau đã gần 30 năm. Cô không biết từ đâu tới đây.
Tôi không trả lời.
Tôi nghe tiếng xe gầm rú giận dữ và ngừng lại. Michael bước nhanh vào nhà. Nếu chị không rời khỏi căn nhà của chúng tôi ngay lập tức, tôi sẽ gọi cảnh sát. Cảnh sát tới, tôi sẽ nói với họ lý do tôi ở đây.
Lý do nào?
Tôi ở đây là để tìm hiểu sự thật về những điều anh viết trong quyển sổ bìa da anh đã đưa cho tôi.
Tôi không có viết gì hết, không có quyển sổ nào hết.
Michael, dù anh có muốn chối bỏ những điều anh đã viết vì anh muốn xóa tội cho cha, thì anh cũng phải nghĩ tới em Marcus chứ. Marcus đang rất cần một người thân.
Tôi cũng cần một người thân.
Tại sao người đó là Sophie mà không phải là đứa em trai?
Bà không có quyền chen vào chuyện tình cảm của Sophie và tôi. Với bà không còn một thứ gì trên đời này là thiêng liêng hết hay sao?
Tôi thấy Michael giận dữ. Anh hơi run và mặt tái đi. Tôi biết mình không thể nói gì thêm. Tôi đã thua hết, mất hết những tháng năm lầm than một mình đi tìm Marcus.
Có một thứ đối với tôi là thiêng liêng trên đời này, đó là tình anh em. Đừng bỏ rơi Marcus.
Tôi ngạc nhiên vì chính miệng mình đã nói ra câu đó. Tôi là một cô gái mồ côi. Tất cả mọi cố gắng để có một người thân đều đã không thành. Tôi không tin ở tình yêu. Tôi biết gì về tình anh em?
Không ai bỏ rơi Marcus. Mẹ tôi bảo nhà đi và dẫn nó theo rồi.
Michael nhắc tới mẹ làm cho tim tôi chợt nhói lên. Tôi gắng nói chậm để câu nói không chứa xúc động.
Anita đã chết rồi. Cha anh giết mẹ anh. Từ năm 13 tuổi anh đã biết điều ấy.
Bà đã bị điên, hoàn toàn loạn trí rồi. Bà nên đi gặp một bác sĩ thần kinh. Không phải là một nhà tâm lý học, mà là một bác sĩ thần kinh. Và tôi không để cho một người điên tới chiếm ngụ bất hợp pháp căn nhà của chúng tôi. Sophie đã gọi cho cảnh sát rồi.
Đáng lẽ tôi phải cho Michael xem cây đàn của Anita, nhắc rằng mẹ anh không bao giờ đi đâu, sống ở đâu mà không có cây đàn. Nó còn đây nghĩa là Anita chưa từng đi khỏi căn nhà này. Nhưng có một điều gì, không phải là một điều gì, mà là một ai đó ngăn tôi lại. Người đó là ai? Có thể là ông Ken. Dù ông ấy là người thế nào, tôi cũng không thể làm sai điều quan trọng cuối cùng của một đời người mà ông đã nhờ tôi. Tôi và không còn ai khác. hay người đó là Anita. Chị không muốn cây đàn về với Michael hay là Sophie. Cây đàn cũng có một cái hồn biết thấy tổn thương và u uẩn. Sau khi Michael đi rồi, tôi gọi điện cho nhà ga. Chuyến tàu cuối trong ngày rời Trevasser lúc 9:40. Tôi mang theo chiếc hổ cầm của Anita. Tôi sẽ đem nó đến cho Marcus. Đấy là một cây đàn quý. Ước gì em sẽ học chơi được nó một ngày nào đó. Nếu không, nó cũng đáng giá một khoản tiền lớn khi bán đi. Tôi về khách sạn trả phòng rồi mang cây đàn và hành lý lên tàu, bỏ lại phía sau cái khung cửa sổ nhìn ra cánh rừng thông màu xanh sẫm vào những ngày không gió. Khung cửa mà trong giấc mộng của tôi, Anita đã ngồi trên ghế nhìn ra. Tôi ngủ đêm tại Munchen và lấy chuyến tàu sớm đến Hát vào lúc 7:30 sáng. Từ đó lên Valentin còn mất 17 cây số, nhưng tôi phải chờ gần 2 tiếng mới có tàu để đi tiếp. Tôi sẽ giao cây đàn cho ban hiệu trưởng nhà nuôi trẻ tâm thần nơi Marcus đang sống. Trên suốt đoạn đường đi, tôi thấy lòng hắt hiu, buồn thăm thẳm. Trước mặt tôi là khoảng trời mênh mông, không còn lại một thứ gì trên đời, không còn một tình yêu nào, một kỷ niệm nào trong tôi. Tôi sẽ khép lại cái khoảng đời 2 năm tìm kiếm Marcus, 2 năm vay mượn. Tôi đã sống bằng câu chuyện của người khác, đã nuôi thân thể mình bằng máu từ nhịp đập trái tim của họ, người chết và người sống. 2 năm tôi lạc vào một cuốn phim, nhiều lúc tôi không biết mình có hiểu nó hay không. Nhiều lúc tôi không biết cuốn phim kể một câu chuyện thật về gia đình Kemp hay một cuốn phim kể những ảo giác của chính tôi. Nhiều lúc tôi đi trong cuộc đời như người mộng du, bập bềnh giữa đời thật và chiêm bao. Trong khoảng đời mông lung đó, cây đàn là thật. Nó kể cho tôi nghe rằng Anita là thật. Nó nhớ lại những ngón tay của chị đã bấm trên phím, còn để lại những vết mờ trên dây đồng. Nó nhớ lại bờ vai nó đã dựa vào, nhớ hơi thở và nỗi buồn của chị. Cây đàn là vật đã gắn bó tôi với Anita. Tôi đã chơi cây đàn của chị, tưởng mình là Anita, đã mơ những giấc mơ, buồn những nỗi buồn của chị. Tôi đã mang nỗi uất ức của người chết, đã thương nhớ sự sống, quý báu cái da thịt, cái thân thể còn biết ấm lạnh. Nhưng cây đàn không phải là của tôi. Tôi phải trả lại nó cho đứa con trai nhỏ của Anita. Trả nó lại rồi, tôi có còn câu chuyện nào, tình yêu nào, sự thật nào để tôi chạm lấy được? Còn kỷ vật nào cho tôi biết rằng tôi cũng đã sống trong một câu chuyện thật, dù rất buồn, nhưng là một câu chuyện thật.